Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ 8 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Người đang đi trong đền thờ thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?" Đức Giêsu đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." "Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi." Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại. "Thế tại sao các ông không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta?" Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: "Chúng tôi không biết." Đức Giêsu liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm qua chúng ta được nghe Thánh Marco tường thuật việc Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Việc làm này khiến các thượng tế, kinh sư và kỳ mục tức tối với Đức Giêsu, thì nguồn thu nhập và lợi tức của họ bị mất. Họ họp bàn với nhau để hỏi người, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Đây là một câu hỏi tà tâm, gài bẫy nhằm tấn công Đức Giêsu, chứ không phải một câu hỏi chân thành thực sự muốn biết Đức Giêsu có phải là đấng Messiah hay không. Đứng trước câu hỏi của họ, nếu Đức Giêsu trả lời, người lấy quyền của Thiên Chúa, thì họ sẽ có đủ lý do để tố cáo và bắt giết người. Vì theo luật lệ của họ, đó là lời nói lộng ngôn, phạm thượng. Ai xưng mình là Thiên Chúa thì đáng tội chết. Còn nếu Đức Giêsu nói, người tự lấy quyền mình mà làm, thì trước mắt họ, Đức Giêsu là một người dân thường mà dám chống lại hàng thượng tế và kinh sư sao được. Như thế, người cũng mắc tội. Tuy vậy, Đức Giêsu không muốn mất giờ tranh luận với họ. Người chỉ hỏi lại về phép rửa và lời giảng của Gioan. Câu hỏi của Đức Giêsu đã thay đổi cục diện, làm cho họ phải lúng túng. Bởi lẽ, nếu trả lời là đến từ Thiên Chúa, thì họ đoán trước có thể sẽ bị Đức Giêsu nói rằng, tại sao các ông lại chống? Hay nếu đến từ Thiên Chúa, thì tại sao không tin Gioan đã làm chứng về Ngài? Và tại sao không công nhận Ngài là Messiah? Còn nếu nói là đến từ con người, thì chắc chắn họ bị dân chúng chống đối và phản loạn, bởi vì ông Gioan được coi như ngôn sứ và là chứng nhân. Đứng trước tình thế đó, họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, mắc vào cái bẫy mà chính họ đã đặt ra. Quả là hại người chẳng hóa hại thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. và rồi khi đã không tìm được câu trả lời nào có lợi cho mình, họ bèn trả lời một cách vô thưởng, vô phạt. Chúng tôi không biết. Đức Giê-xu không muốn làm cho họ xấu hổ thêm. Người đã ôn tồn đáp lại. Các ông không biết, thì tôi cũng không trả lời cho các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu hỏi của Đức Giê-xu, phép rửa của Gioan là do trời hay do người ta, là câu hỏi để đánh thức lương tâm và kêu gọi đến sự thành thật nơi các thượng tế, kinh sư và kỳ mục, những kẻ đang chống đối người. Chỉ những ai chấp nhận đi theo con đường sự thật với lòng chân thành, người đó mới vào được nước Thiên Chúa và được cứu độ. Để có thể vào nước Chúa, những kẻ chất vấn Chúa trong tin mừng hôm nay cần phải canh tâm đời sống, cần phải có lòng chân thành, lương tâm ngay chính và tinh thần hoán cải. Trong cuộc sống hàng ngày, cũng có lúc chúng ta hành xử giống các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Nhiều khi chúng ta muốn thoái thác trách nhiệm, chúng ta thường trả lời, tôi không biết. Có lúc chúng ta ngại ngần giúp đỡ ai thoát cảnh khó khăn, chúng ta ngại dừng lại sợ mất thời giờ, chúng ta ngại phải chia sẻ gánh nặng với ai đó, chúng ta thường chọn câu trả lời, tôi không biết. Xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn chân thành, để chúng ta dễ dàng tìm gặp được chân lý của chính Chúa, đồng thời có được cái nhìn lạc quan, tích cực trong tương quan với người khác. Amen.
Đi hoài đi mãi giữa nhân gian, đâu là niềm an vui phận người. Lắm lúc chơi vơi đã muốn buông xuôi theo dòng trôi, vì đã bao lần bội phận trái tim lạnh lùng buồn chán. Tình yêu Chúa ơi, linh hồn con đau dạn rời, xin Ngài hãy đến bên con, nay đường chân con đã mòn. Giữa lúc sóng gió có Chúa nâng niu vỗ về luôn. Tí gót chân này rời ra bước đi âm thầm buồn bã, tình yêu Chúa ơi nâng hồn con lên với người còn đó vẫn thiết tha chờ đón ai đang lạc bước, tình ngài dịu êm nhưng ai nặng gánh mang bao sầu lo, nguyện ngài dù thương xuôi ấm tâm hồn xa lòng trong buồn tối. Chúa ơi xin tình yêu dẫn con về. Chân con lê bước nhọc nhằn, lắm lúc trách móc Chúa ơi thương con sao lặng thinh, vì đã quên rồi tình Chúa mến tin nơi ngài. Tàn úa trần gian mơ ơi, dù hồn con trong lạc loài, xin ngài đừng lánh xa con, xin đừng buồn con yêu mến. Giữa lúc sóng gió vô lấy thân con nhớ ai? lòng Chúa nhân từ, còn ai sẽ không quên người lầm lỗi. Tình yêu Chúa ơi, linh hồn con khao khát Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh mân côi kết thúc tháng kính Đức Mẹ. Vào lúc 5 giờ 45 phút chiều thứ hai 31 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi đọc kinh mân côi trọng thể tại vườn Vatican nhân kết thúc tháng kính Đức Mẹ và cũng bế mạc chương trình đọc kinh lần lượt tại 30 đền thánh trên thế giới để cầu xin Chúa chấm dứt đại dịch. Trong thời gian qua, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã nhận được rất nhiều chứng từ từ các nơi trên thế giới. Các đền thánh, giáo xứ và hội đoàn tích cực tham gia chiến dịch cầu nguyện này cùng với các tín hữu và các giám mục. Đặc biệt, trong buổi đọc kinh chiều tối ngày 31 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha và mọi người tham dự sẽ đọc kinh trước bản sao bức ảnh Đức Mẹ gỡ nút, một bức ảnh sơn dầu do họa sĩ Johann Georg Mentor Smithner thực hiện khoảng năm 1700 và hiện đang giữ tại nhà thờ Thánh Peter Ambalat. Từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco vẫn có lòng sùng mộ đối với ảnh Đức Mẹ gỡ nút và ngài đã phổ biến đặc biệt tại Tổng giáo phận Buenos Aires bên Argentina. Ảnh vẽ Đức Mẹ đang chăm chú gỡ các nút của một sợi dây màu trắng do hai thiên thần cầm. Xung quanh có vẽ những giai thoại kinh thánh nói về hy vọng, lòng thương xót và chiến thắng sự ác. Bản sao bức ảnh này được Đức Cha Bertram Johannes Meyer, giám mục giáo phận Augsburg miền Nam Đức, mang đến Roma tặng cho Đức Thánh Cha. Việc chọn bức ảnh này có ý hướng đặc biệt là cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu để tháo gỡ những nút đau khổ đang trói buộc thế giới trong thời đại khủng hoảng y tế hiện nay và cả về kinh tế, tâm lý và các tương quan xã hội. Vì thế, trong buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha sẽ phó thác cho Đức Mẹ năm ý nguyện, năm nút cần tháo gỡ để nuôi dưỡng niềm hy vọng nơi con người. Nút thứ nhất là những tương quan bị thương tổn, cô đơn, dửng dưng trở nên sâu đậm hơn trong thời đại ngày nay. Nút thứ hai là nạn thất nghiệp, đặc biệt là những người trẻ, phụ nữ, người cha gia đình và những người tìm cách bảo vệ các công nhân viên của mình. Nút thứ ba là thảm trạng bạo lực, đặc biệt trong gia đình, đối với phụ nữ hoặc trong các căng thẳng xã hội. Nút thứ tư nói về sự tiến bộ của con người, sự nghiên cứu khoa học được kêu gọi đặt những khám phá cho tất cả mọi người, nhất là những người yếu đuối và người nghèo. Sau cùng, nút thứ năm cần tháo gỡ là việc mục vụ. Các giáo hội địa phương, giáo xứ, hội đoàn, các trung tâm mục vụ và truyền giáo cần tìm lại nhiệt huyết và hăng say mới trong toàn thể đời sống mục vụ. Xin cho những người trẻ có thể kết hôn và xây dựng gia đình và có tương lai. Tin Côn, Đức Quốc. Lần đầu tiên một phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo trong việc đào tạo linh mục. Lần đầu tiên một phụ nữ được bổ nhiệm vào vị thế lãnh đạo trong việc đào tạo linh mục tại Tổng giáo phận Côn, bên Đức. Đó là nữ thần học gia Carmen Breumann G.S. Bà đã được Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, Tổng giáo mục giáo phận Côn, là giáo phận lớn nhất nhì tại Đức, bổ nhiệm làm giám học trong việc đào tạo các linh mục và phó tế, cũng như đồng hành với các chủng sinh trong việc dấn thân mục vụ. Cho đến nay nhiệm vụ này chỉ được ủy thác cho các linh mục và phó tế. Đức Hồng Y Vân Kỳ nói rằng, việc bổ nhiệm bà Breumann G.S. vào chức vụ vừa nói là một dấu hiệu quan trọng về sự đóng góp cần thiết và không thể thiếu được của phụ nữ trong việc đào tạo các linh mục và phó tế ngày nay. Đức Hồng Y cho biết, việc đưa phụ nữ vào các vị trí khác nhau của giáo hội, đặc biệt tại các vị trí lãnh đạo, là điều ngài vẫn mong muốn. Đây cũng là một trong 8 điểm thuộc kế hoạch của Tổng giáo phận Côn được đề ra trong việc đào tạo linh mục sau khi công bố một nghiên cứu chuyên môn về những vụ lạm dụng tính dục. Bà Breumann đã đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Bonn và đã từng làm giám đốc học vụ trong ban lãnh đạo trường trung học Thánh Ursula ở Hasseluen. Tổng giáo phận Côn hiện có 1.970.000 tín hữu công giáo, 950 linh mục và 50 đại chúng sinh. Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng trưởng bộ phục tự và kỷ luật bí tích. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm đức tổng giám mục Arthur Roach, người Anh, làm tân tổng trưởng bộ phục tự và kỷ luật bí tích, kế nhiệm đức hậu y Robert Sara về hưu. Cho đến nay, đức tổng giám mục Roach là tổng thư ký của bộ này. Đức tổng năm nay 71 tuổi, nguyên là giám đốc học viện Anh tại Roma, rồi làm tổng thư ký hội đồng giám mục Anh Quốc, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Birmingham năm 2001, rồi làm giám mục chính tòa giáo phận Leeds. Năm 2012, ngài được thăng tổng giám mục, tổng thư ký bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Cùng ngày 27 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chọn Đức Cha Vittorio Francesco Viola, người Ý dòng Francisco, cho đến nay là giám mục giáo phận Tortona, làm tân tổng thư ký bộ phụng tự và kỷ luật bí tích và thăng tổng giám mục. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm tân phó tổng thư ký của bộ này là đức ông Aurelio Garcia Macias, người Tây Ban Nha, cho đến nay là chánh văn phòng của cùng bộ này. Tin giáo hội tại Australia. Chính thức triệu tập công đồng toàn quốc Australia. Chủ nhật lễ hiện xuống ngày 23 tháng 5 vừa qua, đức tổng giám mục Mark Coleridge của giáo phận Brisbane, chủ tịch hội đồng giám mục Australia, đã ký sắc lệnh chính thức triệu tập công đồng toàn quốc Australia lần thứ 5 sau 3 năm chuẩn bị. Dự án triệu tập công đồng này đã được sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha hồi tháng 3 năm 2018, tiếp đó là việc thông qua quy chế và quy luật điều hành. Tài liệu làm việc của công đồng đã được công bố hồi tháng 2 năm nay với tựa đề Tiếp tục hành trình. Mới đây, chương trình nghị sự đã được thông qua và sẽ được công bố vào tháng 6 tới đây, và khóa họp đầu tiên sẽ khởi sự vào ngày 3 tháng 10 tới đây. Công đồng toàn quốc Australia lần thứ 4 đã được tiến hành cách đây 80 năm. Trước đây, công đồng thứ 5 này dự tính sẽ tiến hành từ tháng 10 năm 2020, rồi tháng 4 năm 2021, nhưng vì đại dịch nên cả hai thời điểm bị dời lại. Trước tiên, từ ngày 3 đến 10 tháng 10 năm nay, tại thành phố Adelaide, rồi từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7 năm tới 2022 tại thành phố Sydney. Trong công đồng này, giáo hội tại Australia sẽ thảo luận về tương lai của giáo hội qua một tiến trình lắng nghe cởi mở, đối thoại và bao gồm trong một thời điểm có nhiều thách đố như hiện nay. Hồi tháng 3 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Australia đã công bố danh tánh hơn 250 đại biểu tham dự, gồm các giám mục, linh mục, giáo dân và phụ nữ. Tin Vatican. Tòa Thánh đang cứu xét dự án Đức Thánh Cha tham dự hội nghị thượng đỉnh COP26. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Hậu y Peter Tuchman, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, Tòa Thánh đang cứu xét dự án Đức Thánh Cha Francisco tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, tại Glasgow, bên Ecos, từ ngày 1 đến 12 tháng 11 năm nay. Đức Hậu y Tuchman nói rằng, Đức Thánh Cha đã được mời tham dự COP26, tuy nhiên, ngài chưa quyết định có tham dự hay không. Cũng có dự án mời Đức Thượng phụ Bartholomaeus đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, cùng tham dự hội nghị. Đức Thượng phụ quen được gọi là Thượng phụ Xanh vì nhiều sáng kiến ngài đưa ra để bảo vệ môi trường. Cách đây vài ngày, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông John Kerry, về vấn đề thay đổi khí hậu, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican, và sau đó ông cho biết có thể Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự hội nghị COP26. Ông John Kerry nói, Đức Giáo Hoàng Francisco là một trong những tiếng nói lớn của lý trí và một uy tín tinh thần trong cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Thông điệp Laudato Si của ngài là một văn kiện rất mạnh mẽ, hùng hồn và có sức thuyết phục. Tin Tel Aviv, Israel. Israel mở cửa biên giới đón du khách và tín hữu hành hương. Chính phủ Israel đã bắt đầu mở cửa biên giới từ tháng 6 tới đây để đón các khách du lịch và tín hữu hành hương. Tuy nhiên, việc trở lại tình trạng bình thường vẫn còn phải chờ đợi, đặc biệt đối với các nhà trọ có thể được mở lại từ mùa thu tới đây. Danh sách những điều kiện và những đòi hỏi người đến Israel vẫn còn khá dài, nhưng trên nguyên tắc, cuộc du hành tới Thánh Địa bắt đầu được mở lại. Theo Bộ Du lịch của Israel, chỉ 9 phút sau khi chính thức tuyên bố mở cửa, dự án khởi đầu năm nay đã đạt tới con số tối đa 600 người trong tháng 6 này. 20 hãng du lịch được phép dẫn các toán từ 5 đến 30 người trong những điều kiện còn khá nghiêm ngặt. Ví dụ, du khách phải không thuộc các nước bị Israel xếp vào màu đỏ vì virus corona và đến từ các quốc gia có hợp đồng với sự chấp thuận chích ngừa, và chính các du khách ấy phải là những người đã được chích vaccine chống COVID-19 và trải qua 2 cuộc xét nghiệm âm tính. Sau đó, họ được phép du hành trên toàn lãnh thổ Israel, ngoại trừ lãnh thổ Palestine, vì nơi đây vẫn còn những hạn chế chống virus corona. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Công giáo Âu Châu xin Liên hiệp Âu Châu giúp Liban. Ủy ban giám mục Âu Châu, gọi tắt là COMET, thỉnh cầu Liên hiệp Âu Châu hỗ trợ các dịch vụ xã hội của giáo hội tại Liban. Các cơ quan từ thiện của các tôn giáo tại nước này đang đảm trách công tác trợ giúp xã hội không thể thiếu được dành cho tất cả các cộng đoàn. Nhưng hiện nay vì tình hình khủng hoảng xã hội và kinh tế tại Liban, các tổ chức từ thiện này đang bị lầm nguy. Vì thế, hôm 26 tháng 5 vừa qua, Ủy ban COMET xin Liên hiệp Âu Châu hỗ trợ các tổ chức tôn giáo này trong công tác giúp đỡ dân chúng. Qua lời thỉnh cầu trên đây, Ủy ban giám mục COMET đã chia sẻ mối quan tâm của các vị lãnh đạo công giáo Liban đối với sự ổn định của xã hội tại một nước đa nguyên về tôn giáo và văn hóa. Ủy ban giám mục Âu Châu trích dẫn lời kêu gọi của Hội đồng các vị thượng phụ và công giáo Liban cảnh giác chống lại những hậu quả do cuộc khủng hoảng hiện nay và bảo vệ xã hội và căn tính có 102 của Liban. Các vị thượng phụ Liban đã kêu gọi nâng đỡ sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng này qua các tổ chức của giáo hội. Các tổ chức này vẫn luôn phục vụ mọi công dân, không hề phân biệt hay kỳ thị. Ủy ban giám mục Âu Châu cũng ghi nhận các chương trình và biện pháp của chính phủ Liban một mình không thể đáp ứng các dịch vụ nhân đạo. Tại Liban hiện nay có 18 cộng đồng tôn giáo, theo thỏa hiệp có từ năm 1943, chia nhau đảm trách các chức vụ công quyền. Nhưng từ đó đến nay, cơ cấu xã hội và tôn giáo đã thay đổi nhiều. Hiện nay, Liban đang chịu sức ép mạnh mẽ về xã hội và chính trị. Sức ép này lại càng gia tăng do cuộc xung đột tại nước Syria láng giềng và do vụ nổ khủng khiếp tại cảng Beirut hồi tháng 8 năm ngoái và do nạn đại dịch COVID-19 nữa. Tin Nepal. COVID-19 đang hoành hành tại Nepal. Tổ chức bác ái Missio của giáo hội công giáo tại Đức ở thành phố Munich cho biết đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại nước Nepal. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, Đức ông Wolfgang Huber, chủ tịch tổ chức Missio, nói rằng những tin tức từ Nepal thật là gây sốc. Nhiều người đang vật lộn để sống còn trong lúc này. Ấn Độ láng giềng của Nepal đang ở trong tình trạng trầm trọng vì COVID-19, nên không thể cung cấp vaccine chống dịch cho Nepal. Đức cha Paul Simic, đại diện tông tòa Nepal, trong điện thư gửi đến tổ chức Missio, cho biết dân chúng kiệt quệ. Tại các nhà thương, hầu như không còn giường và dưỡng khí cho các bệnh nhân. Họ phải nằm trên nền đất và trên các lối đi. Đức cha cũng nói rằng, ngày càng có nhiều nữ tu và linh mục bị nhiễm virus corona vì các hoạt động tông đồ và bác ái. Sự dẫn thân của họ rất được đánh giá cao, nhưng đồng thời họ cũng bị sức ép của các nhóm ấn giáo cực đoan. Đức cha Simic viết, tình hình rất nghiêm trọng. Tại vùng núi gần Barakpur, nơi có linh mục Michel Tirajat, đảm trách một trường dành cho sắc tộc Chepang được tổ chức Missio nâng đỡ, các học sinh và người trẻ thiếu sự hỗ trợ của gia đình về tình trạng giới nghiêm. Chúng tôi không biết các học sinh có thể trở lại trường hay không. Mới đây, cha Michel Tirajat và ba nữ tu thuộc ban đảm trách trường đã bị bệnh nặng vì COVID-19. Tổ chức Missio cũng hỗ trợ các cơ quan bác ái công giáo Nepal trong việc giúp đỡ các nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt hại nhiều nhất.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên với ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói với nhau đề tài làm thế nào để biết ý thức hay vô thức đang trì ngủ.
Đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Ý thức hay vô thức đều là những ý niệm trừu tượng, nhưng chúng ta có thể nhận ra chúng dễ dàng qua những biểu hiện bên ngoài. Sau đây là một số dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống ý thức. Không quá bận tâm, lo lắng về những gì sẽ xảy ra cho cuộc sống tương lai, mà chú tâm đến hiện tại và những gì đang xảy ra trong ta và quanh ta. Không quá quan tâm về những gì đã qua, chấm dứt rên rỉ về quá khứ, nhức nhối về những vết thương xa xưa. Biết chuyển hóa những tiêu cực trong đời thành những kinh nghiệm, những chất lượng. Dùng chúng như những vitamin bồi bổ bản thân hay những viên gạch xây dựng căn nhà cuộc đời mình vững chắc, ích cho mình và cho đời. Sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Ý thức và cảm nhận sự sống, thưởng thức, rung cảm với thiên nhiên, nhạy bén với những dấu hiệu sự sống hay những cơ nguy cho tinh thần, nhạy bén với những giá trị quanh mình, với những đổi thay bên trong, tinh thần mình đang lành mạnh hay bệnh hoạn. Sống thức tỉnh có nghĩa là biết và hiểu rằng ai hoặc điều gì đang thu hút sự chú ý hay làm chúng ta bận tâm, nghĩ suy, khắc khoải. Biết những dấu hiệu lớn nhỏ xảy ra trong nội giới và biết những gì nơi ngoại giới đã ảnh hưởng đến mình và như thế nào. Và biết đâu là động lực thầm kín chi phối những gì chúng ta nghĩ, cảm và làm, dù rất tinh vi và nhiều khi không phải là chúng ta không biết, nhưng không muốn biết, không muốn thấy, không muốn đối diện. Chúng ta nghĩ gì khi có người cho rằng vĩnh cửu nghĩa là phi thời gian, là ngay lúc này đây? Nếu chúng ta tập trung sống thật sung mãn lúc này và cứ sống như thế hầu hết những giây phút trong đời, chắc hẳn cuộc đời vẫn đẹp sao và luôn luôn đẹp sao. Thường thì chúng ta đã hao tốn rất nhiều thời gian, tâm lực trong cuộc sống để đáp ứng những nhãn hiệu của chính mình hay của những kẻ khác đặt cho mình hoặc mình đặt cho người khác. Chúng ta đồng hóa chúng với cái tôi của mình. Thật thế, khi cái tôi chủ thể không đồng hóa với tiền bạc, tên tuổi, quốc tịch, người này, việc nọ, hay bạn bè, chức vụ, vân vân, hay bất cứ phẩm chất nào, thì cái tôi đó không bao giờ bị đe dọa, và chúng ta sẽ chẳng đau khổ, lo lắng hay bối rối, bất an. Một số ví dụ về vấn đề nhãn hiệu. Chúng ta không phủ nhận giá trị của những người phụ nữ chung thủy thờ chồng nuôi con, nhưng bên cạnh đó có những phụ nữ còn rất non trẻ, chỉ vì bốn chữ, tiết hạnh khả phong mà suốt đời không dám yêu, không dám đi bước nữa, cố nén và sống cuộc đời đơn chiếc, héo hon và khô cằn. Có người vì sĩ diện hay vì cái nhãn hiệu ông nọ bà kia, dù thấy vai trò mình nắm không thích hợp với khả năng, nhưng vẫn đeo, vẫn theo đuổi, vẫn giữ, rồi kéo lê cuộc sống vô vị, hay gồng mình gánh vác. Căng thẳng, suy sụp và lệch lạc sẽ là kết quả không thể tránh. Có người đã xa cơ, kinh tế không còn như trước, thời vàng son đã qua, nhưng vẫn giữ lề thói phong lưu sang trọng của ông to bà lớn, danh giá, để người ngoài không biết và rồi nợ như chúa trộm. Bất bình an, xoay sở trăm phương ngàn cách để che giấu. Đây cũng là bệnh sĩ diện. Có người thà chịu thất nghiệp, nợ nần, nghèo đói, nhưng không chịu làm những việc lao động chân tay hay làm thuê làm mướn vì cái nhãn hiệu con nhà thế giá, người có học thức, vân vân. Về vấn đề nhãn hiệu, Ernest Tan trong cuốn Sống Hết Mình nhắc nhở cho chúng ta phải tỉnh thức và trau dồi một khả năng để có thể nhạy bén phân biệt cái nhãn hiệu và con người thật, nhất là trong tương quan và ứng xử. Ngoài việc tự ý đặt và đáp ứng cái nhãn hiệu cho mình, chúng ta còn áp đặt nhãn hiệu trên người khác nữa. Ernest Tan đã nói lên mơ ước của ông về vấn đề này như sau. Tôi mơ đến một thời mà trong thế giới này, người ta sẽ liên hệ với nhau như những con người, không phải như những nhãn hiệu. Chúng ta sẽ thanh toán nơi mình những ấn tượng, những đánh giá, những thành kiến gắn liền với các nhãn hiệu mà chúng ta dán cho người khác. Chúng ta biết khôn ngoan gặp gỡ mỗi người trong chính tính độc đáo của con người ấy. Vậy chúng ta cần giải trừ, tẩy xóa các nhãn hiệu, vì chúng đã vô tình điều khiển các hành vi, mong muốn và hướng suy nghĩ của chúng ta. Một câu chuyện tiêu biểu về nhãn hiệu như sau. Các giáo viên của một trường nọ, khi xem các pha bóng đá hấp dẫn trong giải bóng đá nhà trường, đã rất muốn nhảy chồm lên và la hét thỏa thích. Nhưng các vị lãnh đạo nghiêm khắc đã nhắc nhở, đừng quên rằng các anh là giáo viên. Các anh phải có tư cách mô phạm của một giáo viên chứ. Đúng là cái nhãn hiệu giáo viên đã tước mất nơi họ cái quyền được vui tươi, thoải mái và diễn tả những cảm xúc rất thật của mình. Thông thường, các nhãn hiệu được một số đạo hữu của các tôn giáo, tôn sùng và đặt sẵn cho những vị lãnh đạo hay giới tu trì, và nếu không ý thức đủ, chúng ta có thể bị cuốn theo nếp sống mà người khác đặt ra cho chúng ta. Một vị lãnh đạo tôn giáo Ấn Độ đã chia sẻ rằng, ở xứ của tôi bên Ấn Độ, đạo hữu kỳ vọng là tôi có thể giải quyết tất cả vấn đề của họ vì tôi là mục tử. Nhưng khi chính tôi có những vấn đề và tôi cần có ai đó lắng nghe mình thì chẳng tìm ra ai cả. Họ không thể chấp nhận ý tưởng rằng lãnh đạo tôn giáo cũng có những vấn đề khó khăn, họ không thể hình dung rằng các vị ấy cũng cần được giúp đỡ. Người ta đặt tôi lên một cái bệ và bỏ mặc tôi một mình ở đó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria là ngai tòa sự khôn ngoan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của Mẹ Maria như nữ tỳ của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta bắt đầu khai triển đề tài Mẹ Maria như ngai tòa sự khôn ngoan. Ngai tòa sự khôn ngoan là một trong các tước hiệu mà Kitô giáo dùng để ca tụng Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế. Các công thức phụng vụ trong các ngày lễ kính Đức Mẹ xưa nay vẫn dùng các văn bản của các sách khôn ngoan trong Thánh Kinh Cựu Ước để áp dụng cho mẹ. Thí dụ như sách bài đọc lễ kính các thánh, phần dành cho Đức Trinh Nữ Maria, chọn văn bản chương 8 câu 22 đến 31 sách khôn ngoan, và văn bản chương 21 các câu 1, 3, 4, 8 tới 12, 19 tới 21, với khẩu hiệu hướng dẫn Maria ngai tòa sự khôn ngoan. Ở đây có thể nêu lên vài vấn nạn. Thánh Kinh có cung cấp các bảo đảm cho kiểu đọc hiểu này hay không? Có được phép gán cho mẹ Maria những gì Thánh Kinh Cựu Ước nói về sự khôn ngoan hay không? Và câu hỏi thứ ba, đó là trong mức độ nào chúng ta có thể coi mẹ Maria là trinh nữ khôn ngoan? Trước hết chúng ta tìm hiểu ý niệm về sự khôn ngoan trong Thánh Kinh. Sự khôn ngoan là gì? Hay ai là người khôn ngoan theo nhãn quan của Thánh Kinh? Nếu muốn ngắn gọn, chúng ta có thể nói như thế này. đối với Thánh Kinh Cựu Ước, sự khôn ngoan tìm thấy sự diễn tả ưu tuyển của nó trong Torah, tức luật lệ Mô-xê, hay lề luật mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái qua trung gian ông Mô-xê. Trong Tân Ước, sự khôn ngoan được diễn tả nơi con người của Đức Giê-xu Ki-tô. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có nhiều văn bản đề cập đến sự khôn ngoan, đặc biệt nhất là các văn bản thuộc trào lưu giáo huấn sau thời Lưu Đày bên Babylonia. Theo trường phái tư tưởng này, sự khôn ngoan được đồng hóa với lề luật Mô-xê diễn tả lịch sử cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với dân người. Chính vì thế sách Huấn Ca viết trong chương 24 câu 23, tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Sách Ba-rúc chương 4 cũng viết, đức khôn ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật. Luật tồn tại cho đến muôn đời, ai gắn bó với lề luật thì sẽ được sống, còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết. Hỡi Israel, chúng ta có phúc dường nào vì được biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong phần dẫn nhập gồm 3 chương đầu sách Huấn Ca, ông Ben Sira, người dịch sách Huấn Ca, khẳng định rằng Israel là dân được dạy dỗ và khôn ngoan nhờ các giáo huấn sâu sắc được truyền lại trong lề luật, nơi các ngôn sứ và trong các tác phẩm khác. Phần dẫn nhập này không chỉ nhấn mạnh tương quan giữa sự khôn ngoan và lề luật, mà còn làm cho chúng ta hiểu rằng luật lệ Mô-xê thực ra bao gồm tất cả các sách của Thánh Kinh Cựu Ước. Nhưng sự khôn ngoan thông truyền cho con người loại hiểu biết nào đây? Có nhiều văn bản đồng hóa giữa điều mà sự khôn ngoan biết với điều Thiên Chúa biết. Chẳng hạn chương 8 câu 8 sách Khôn Ngoan viết, con người muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm ư, thì chính đức khôn ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điển thiên cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác. Nhưng đỉnh cao của các hiểu biết đó cũng được dán cho Thiên Chúa, như viết trong chương 42, các câu 18 và 19 sách Huấn Ca. Thiên Chúa dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao am tường tất cả, và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai, và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng, sự khôn ngoan hiểu biết tư tưởng và các điều của Thiên Chúa. Nói một cách đơn sơ, sự khôn ngoan là điều Thiên Chúa nghĩ. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Sự khôn ngoan là ý định và chương trình của Thiên Chúa. Ý định của Chúa nào ai biết được? Nếu từ chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Trong chương 8 sách Khôn Ngoan, đức khôn ngoan cho biết nguồn gốc của mình như sau. Gia-vê đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người, từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nồng, ta đã được sinh ra. Khi Gia-vê chưa làm mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. Đó cũng là điều sách Huấn Ca khẳng định, người đã dựng nên ta trước muôn đời, từ khởi thủy, và ta sẽ tồn tại mãi đến muôn đời. Tuy nhiên cần ghi nhận điểm thứ hai, đây không phải là một hiểu biết trần tục, nhưng là sự hiểu biết tôn giáo. Sự khôn ngoan như được miêu tả trong Thánh Kinh Cựu Ước vén mở cho thấy tư tưởng và các dự án của Thiên Chúa, nhưng là các chương trình được thực hiện trong lịch sử cứu độ, nghĩa là tất cả các điều kỳ diệu mà Thiên Chúa hoàn thành nơi thụ tạo. Chương 42 câu 21 đến chương 43 câu 33 sách Huấn Ca duyệt xét lại vinh quang của Thiên Chúa trong thụ tạo như sau. Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại. Do lời Chúa mà có những công trình của người, mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Chúa bao phủ công trình người sáng tạo. Các thánh của Chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của người. Đó là những kỳ công Chúa toàn năng đã thực hiện cho vũ trụ được bền vững trước tôn nhan vinh hiển của người. người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người. Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở, không cần thêm hay bớt điều gì và cũng chẳng cần ai làm cố vấn. Mọi công trình của người kỳ diệu biết bao, những gì thấy được chỉ như một ánh lửa, mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn đời để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết và tất cả đều vâng phục người. Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia, người không làm gì giang dở. Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia, nhìn ngắm vinh quang của người, ai mà chán được. Tiếp đến soạn giả tả lại và ca tụng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, cầu vồng, những điều kỳ diệu trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Mây mưa, gió bão, tuyết sương và những điều kỳ diệu trên trời, dưới biển và trên mặt đất. Rồi soạn giả kết luận, kể sao cho xiết những gì muốn nói, tắt một lời người là tất cả. Làm sao đủ sức để tôn vinh người? Vì chính người là đấng cao cả, vượt trên mọi công trình người thực hiện. Chúa khả úy và rất mực cao cả, kỳ diệu thay quyền năng của người. Sự khôn ngoan của Chúa cũng tỏ hiện trong lịch sử loài người, từ Adam cho tới tổ phụ Abraham và dân Do Thái phát xuất từ tổ phụ, như viết trong các chương 44 câu 1 tới chương 50 câu 24. Soạn giả duyệt qua tất cả các nhân vật quan trọng của lịch sử dân Israel, các tổ phụ, ông Mô-xê, các thủ lãnh, các ngôn sứ, các tư tế và các vua cai trị Israel. Khi tầm nguyên các văn bản kinh thánh cựu ước trình bày sự khôn ngoan, chúng ta nhận thấy một tiến trình nhân cách hóa. Một số văn bản kinh thánh miêu tả sự khôn ngoan như một bản vị khác với Thiên Chúa và thế giới. Chẳng hạn chương 28 sách ông Job khẳng định rằng, kính sợ Thiên Chúa là khôn ngoan. Thiên Chúa dùng sự khôn ngoan để tạo dựng thế giới. Chương 8 sách Châm Ngôn miêu tả sự khôn ngoan như là con gái đầu lòng của Thiên Chúa, được tạo dựng nên trước mọi sự. Ai biết lắng nghe sự khôn ngoan thì được hạnh phúc, vì sự khôn ngoan là chân lý và công bình, biểu tượng cho trật tự vũ trụ của xã hội và sự quân bình của con người. Chương 9 sách Châm Ngôn lấy lại cùng đề tài đó, nhưng giờ đây sự khôn ngoan là bà chúa khôn ngoan, xây dinh thự và dọn tiệc mời mọi người đến nếm hưởng các thứ cao lương mỹ vị. Chương 24 sách Huấn Ca miêu tả sự khôn ngoan là thụ tạo của Thiên Chúa, phát xuất từ chính miệng của Thiên Chúa như lời tạo dựng và cai trị toàn vũ trụ. Sự khôn ngoan ở đây là Torah, là lề luật của Thiên Chúa. Chương 3 câu 3 tới chương 4 câu 4 sách Baruch lấy lại đề tài của chương 28 sách ông Job và chương 24 sách Huấn Ca và khẳng định rằng sự khôn ngoan là Torah, lề luật được mặc khải cho dân Israel. Các chương từ 6 tới 9 sách Khôn Ngoan miêu tả bản chất sự khôn ngoan như sự tinh tuyển thấm nhập mọi sự. Sự khôn ngoan ở trong Thiên Chúa, giải tỏa từ Thiên Chúa, phản ánh Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, tùy thuộc người và không thể tách rời khỏi Thiên Chúa. Sự khôn ngoan có nhiệm vụ duy trì trật tự vũ trụ, luận lý và tinh thần. Giờ đây sự khôn ngoan không còn xa vời, không thể đạt tới nữa, nhưng con người có thể có được qua lời cầu nguyện. Nó cũng không chỉ là Torah, lề luật và sự mặc khải lịch sử, nhưng như là một sự hiện diện nội tại trong tâm lòng những ai đón nhận sự khôn ngoan. Nó không chỉ là hình ảnh đơn thuần của trật tự thế giới, nhưng là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới và trong linh hồn những người công chính. Các phát triển trong quan niệm về sự khôn ngoan trong Cựu Ước như vừa trình bày một cách ngắn gọn trên đây dẫn đưa chúng ta vào trong tư tưởng của Tân Ước, giới thiệu Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, như là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và Đức Maria mẹ đấng cứu thế, người đã cứu mang Chúa Giêsu, thực sự là ngai tòa của sự khôn ngoan.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chỉ trong tình yêu con mới hiểu tình Chúa thiết tha, từ trên đời cao Chúa giang tay ôm trọn cả thế giới. Chỉ trong tình yêu con mới hiểu lòng Chúa thương yêu, hằng siêu hiền diệu một tình yêu cao siêu huyền diệu. Chỉ trong tình yêu con mới hiểu tình Chúa thiết tha, người an buồn con lúc gian nan thất vọng và yêu đuối. Chỉ trong tình yêu con mới hiểu tình Chúa vô biên, con tin tròn niềm một tình yêu chung kiên một niềm.
Tình yêu đó mang tên Giê-xu dẫn đưa con qua mọi nẻo đường, dù gian nguy con nào xa chi, bước theo Ngài con bước đi luôn mãi. Tình yêu đó mang tên Giê-xu khúc cách con loan truyền tin vui, nỗi yêu thương dựng xây nương trời mãi gian đời một tình yêu thiêng thu.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, sau khi nói về mẫu gương tuổi trẻ của Chúa Giê-xu và của mẹ Maria, Đức Thánh Cha nêu lên 12 mẫu gương các thánh trẻ trong 15 số của tông huấn, từ số 49 đến số 63. Trong số 12 vị thánh được kể ra, đã có 6 vị đổ máu đào làm nhân chứng đức tin. Các ngài là những người dâng hiến đời mình cho Đức Kitô, là những phản ảnh quý giá của Đức Kitô trẻ trung. Chứng tá sáng ngời của các ngài khích lệ và đánh thức chúng ta khỏi cơn mê. Mẫu gương của các ngài cho thấy rõ những gì mà người trẻ chúng ta có thể làm một khi đã mở lòng ra sẵn sàng gặp Đức Kitô. Hôm nay chúng ta có thể kể thêm vào danh sách các vị ấy hai thánh trẻ là Thánh Nerio và Thánh Akileo, tử đạo năm 304. Trước khi theo Chúa, hai vị phục vụ trong quân đội. Sau đó bỏ binh nghiệp, hai vị hoán cải và đón nhận đức tin. Cả hai đều bị kết án tử hình. Chúng ta không biết nhiều chi tiết về tiểu sử của các ngài. Những điều chúng ta biết được là do Đức Giáo Hoàng Siricio và Đức Giáo Hoàng Damaso sống vào thế kỷ thứ tư kể lại. Chỉ vỏn vẹn có ít dòng như thế mà thôi. Tuy nhiên, vài dòng ngắn ngủi ghi lại về hai vị thánh trẻ cho chúng ta cảm nghiệm hai điều. Thứ nhất, cuộc đời của mỗi con người luôn luôn được mời gọi trở về, được mời gọi từ bỏ những gì không phù hợp để làm lại trong ân sủng và bình an. Thứ hai, hoa trái của sự trở về đó là sự hy sinh, đôi khi phải đánh đổi bằng giá máu của chính mình. Trước hết, lời mời gọi trở về qua mẫu gương từ bỏ binh nghiệp của Thánh Nero và Thánh Akileo giúp chúng ta suy nghĩ đến điều tông huấn Đức Kitô đang sống dạy rằng, dù đối với nhiều người trẻ, Thiên Chúa, Tôn Giáo và Giáo Hội dường như là những từ ngữ trống rỗng, thì họ vẫn nhạy cảm trước hình ảnh Đức Giê-xu khi người được giới thiệu cho họ một cách lôi cuốn và hữu hiệu. Về điều này, chúng ta phải luôn nghĩ đến trách nhiệm của chúng ta trước ơn trở về của người trẻ. chúng ta đã trình bày gương mặt của Chúa Giêsu như thế nào? Xin thưa, chúng ta cũng phải dám khác biệt, dám hướng chỉ những lý tưởng khác với những lý tưởng của thế gian này, dám làm chứng cho vẻ đẹp của sự quảng đại, tinh thần phục vụ, sự trong sạch, nhẫn nại, tha thứ, trung thành với ơn gọi riêng của mình. Cầu nguyện, theo đuổi công lý và thiện ích chung, yêu thương người nghèo và tạo tình thân hữu với mọi người. Người trẻ rất dễ dàng nhận ra hấp lực này từ phía những người sống như những chứng nhân ở bên cạnh họ. Chúng ta cũng có hướng nhìn thứ hai từ góc độ của những người được ơn trở về, đó là sự dấn thân của người đã được tình yêu Chúa cuốn hút. Đối với những người này, họ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đánh đổi bằng giá máu của mình để cho Chúa lớn lên trong đời. Thánh Nero và Thánh Akileo đã đi con đường ấy. Các ngài ngập tràn lòng nhiệt thành, can đảm chấp nhận sự mạo hiểm của đức tin và trao hiến tất cả mà không ngại nguy hiểm. Các ngài không màng đến sự an toàn giả tạo của thế gian. Các ngài lấy tính mạng của mình để ngăn các thành phần trong giáo hội khỏi tha hóa, để giúp giáo hội tiến về phía trước, giúp giáo hội nên chứng tá tốt hơn, biết đứng về phía người nghèo và những người bị bỏ rơi, biết chiến đấu cho công lý và khiêm tốn chấp nhận thách đố. Khi đã lãnh ơn trở về, người trẻ có thể cống hiến cho giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng cách canh tân khả năng của giáo hội, để hoan hỷ với những sự bắt đầu mới, để hoàn toàn trao hiến chính mình, để được đổi mới và để luôn lên đường hướng đến những thành quả lớn hơn nữa. Mẫu gương của Thánh Nero và Thánh Akileo tiếp tục nhắc nhở chúng ta. Những ai trong chúng ta không còn trẻ nữa thì cần phải tìm cách gần gũi với những tiếng nói và những mối quan tâm của người trẻ. Cần dành nhiều chỗ hơn nữa cho tiếng nói của người trẻ được lắng nghe. Ước gì sứ điệp của cuộc đời Thánh Nero và Thánh Akileo qua ít dòng tiểu sử ngắn ngủi thôi thúc người trẻ mau can đảm trở về. Và một khi đã trở về, hãy can đảm dấn thân hy sinh quên mình vì Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã chọn các vị thánh trẻ như những mẫu gương sống động cho tuổi trẻ của chúng con. Xin giúp chúng con can đảm theo gương các ngài, mà làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Amen.
Chỉ trong tình yêu con mới hiểu lòng Chúa xót thương, là thân phàm nhân Chúa nâng con lên bàn thân nhiệt thiết. Chỉ trong tình yêu con mới hiểu tình Chúa bao la, đừng có cảm tạ và ngợi khen tri ân tình này. Tình yêu đó mang tên Giêsu, dẫn đưa con qua mọi nẻo đường. Dù gian nguy con nào xa chi, bước theo ngài con bước đi luôn mãi. Tình yêu đó mang tên Giêsu, hút vách con loan truyền tin vui. Nỗi yêu thương dựng xây nước trời, mãi sáng ngời một tình yêu thiên thu. Tình yêu đó mang tên Giêsu, dẫn đưa con qua mọi nẻo đường. Dù gian nguy con nào xa chi, bước theo ngài con bước đi luôn mãi. Tình yêu đó mang tên Giêsu, hút vách con loan truyền tin vui. Nỗi yêu thương dựng xây nương trời, mãi giang đời một tình yêu thiên thu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.